Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Vân Khanh và Hướng Dương trình bày sau đây.
Trong công bố mới nhất đưa ra vào hôm qua 6 tháng 4, Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền cho biết, Bảo quyền Việt Nam đang giam giữ ít nhất 253 tù nhân lương tâm. Theo định nghĩa của tổ chức nói trên, tù nhân lương tâm là những người bị bỏ tù vì có quan niệm khác biệt với chế độ về chính trị, tôn giáo, sắc tộc, giới tính, màu da và ngôn ngữ. Theo công bố thì trong số 253 tù nhân lương tâm, có 24 người là phụ nữ và 36 người đang bị bắt giam nhưng chưa mang ra xét xử. Các tội danh bị Bảo quyền Hà Nội cáo buộc là phá hoại đoàn kết dân tộc, hoạt động nhằm lật đổ chế độ và tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Vũ Quốc Ngữ, Giám đốc Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, tin rằng con số tù nhân lương tâm ở Việt Nam có thể cao hơn nhiều so với con số trong báo cáo, vì rất nhiều người bị âm thầm bắt giam và mang ra xét xử bí mật, đặc biệt là những người thiểu số và những người ở vùng núi phía Bắc. Theo báo cáo, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, Bảo quyền Việt Nam đã kết tội 6 người bất đồng chính kiến, trong đó có nhà báo Lê Dũng Vô Va, người bị kết án 5 năm tù giam vào hôm 23 tháng 3 vừa qua.
Thêm một người dân vừa bị thiệt mạng trong đồn công an vào hôm 29 tháng 3 vừa qua, mà giới báo chí Lệ Đảng loan tin là treo cổ tự tử bằng chiếc quần dài của mình. Nạn nhân qua đời được báo chí Lệ Đảng viết tắt là Nguyễn Danh TH, 44 tuổi, bị công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình bắt giam vào ngày 27 tháng 3 vì vận chuyển ma túy. Theo tường thuật của công an Đông Hưng, nạn nhân đã dùng chiếc quần dài của mình để treo cổ tự tử ở cửa sổ phòng giam, được đi cấp cứu tại bệnh viện. Và bác sĩ xác nhận đã tử vong vào lúc 1 giờ sáng ngày 29 tháng 3. Trong mấy thập niên qua, có hàng ngàn cái chết của người dân đã xảy ra trong các đồn công an Việt Nam, gây chấn động trong dư luận thế giới. Đa số các cái chết này đều được tường trình là treo cổ tự tử bằng dây thắt lưng, dây giày và xé quần áo thành dây treo cổ.
Trong tuyên bố mới nhất đưa ra vào hôm thứ Tư 6 tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho là giới lãnh đạo Tây Phương xem các tổn thất về tài chính có tầm quan trọng hơn các tội ác chiến tranh. Ông Zelensky đưa ra lời mỉa mai này trong bài diễn văn trực tuyến gửi đến Quốc hội Ái Nhĩ Lan. Ông cảm thấy hứng thú với các lời lẽ hùng hồn khi tuyên bố việc tăng thêm trừng phạt nước Nga, nhưng không thể chấp nhận được bất cứ sự thiếu kiên quyết nào trong hành động. Ông cho rằng một số nhà lãnh đạo Tây Phương và các tập đoàn kinh tế đang nghĩ chiến tranh và tội ác chiến tranh không quan trọng bằng các tổn thất về tài chính. Cần biết là ông Zelensky đưa ra những lời lẽ đầy xúc động này sau khi đích thân đến thăm các mồ chôn tập thể của những thường dân Ukraine đã bị quân Nga thảm sát tại các thị trấn xung quanh thủ đô Kyiv.
Chính phủ Đài Loan vào hôm qua loan báo là sẽ siết chặt thêm lệnh cấm xuất cảng các loại hàng hóa sang Nga nhằm gia tăng trừng phạt đối với nước này về cuộc xâm lăng Ukraine. Chính phủ Đài Loan đã mạnh mẽ lên án nước Nga ngay từ đầu cuộc chiến và tuyên bố sát cánh với Ukraine trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt của Đài Loan không ảnh hưởng nhiều đối với Nga, vì nền mậu dịch song phương hai nước chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Trong thông cáo mới nhất, Đài Loan ra lệnh bất cứ công ty nào muốn xuất cảng hàng hóa sang Nga phải xin giấy phép, đặc biệt là thiết bị quân sự bị nghiêm cấm hoàn toàn. Danh sách cấm cũng gồm các vi mạch điện tử mà Đài Loan là nhà thầu cung cấp lớn nhất thế giới. Trong một diễn biến khác, liên quan đến cuộc chiến Nga và Ukraine, Cộng hòa Tiệp trở thành quốc gia đầu tiên viện trợ cho Ukraine các xe tăng T-72 và thiết giáp do Liên Xô sản xuất trước đây. Các vũ khí này đang trên đường chuyển đến Slovakia trước khi đến biên giới Ukraine.
Chính phủ Anh vào hôm qua loan báo là ba nước Hoa Kỳ, Anh và Úc bắt đầu hợp tác nghiên cứu về các phi đạn siêu thanh và cách thức bắn chần các loại phi đạn này. Dự án nói trên nằm trong Hiệp ước Quốc phòng được viết tắt là AUKUS, mà ba nước đã ký kết vào năm ngoái và được gấp rút tiến hành sau khi Trung Cộng và Nga thử nghiệm loại phi đạn này. Vào tháng qua, quân Nga đã sử dụng chúng để oanh kích vào nhiều mục tiêu quân sự ở Ukraine. Vũ khí này có tốc độ nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh, khiến các dàn radar khó có thể phát giác, đặc biệt là khi đang bay ở độ thấp. Ngoài việc Hoa Kỳ vừa thử nghiệm một số loại phi đạn siêu tốc, hai nước, Anh và Úc, chưa có loại vũ khí này. Vào đầu năm nay, Trung Cộng cũng thử nghiệm hai loại phi đạn siêu thanh có thể mang đầu đạn nguyên tử, khiến giới chức quân sự Mỹ bất ngờ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio.com. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802.